Tu hành là chuyển hóa hữu lậu ngũ uẩn thành vô lậu ngũ uẩn. Đức Phật dạy chúng ta tu hành hướng đến chân lý để đạt được chân lý, nghĩa là nắm rõ thật tướng các pháp hay nguồn gốc sanh ra vạn pháp từ trạng thái bất biến của thật tướng các pháp. Chúng ta mới tùy hoàn cảnh ứng dụng các pháp tương ưng khác nhau để cứu giúp người. Đó là tinh thần lấy bất biến ứng vạn biến. Kinh Pháp Hoa gọi là nương pháp chân thật khai phương tiện môn. Vì vậy, trên bước đường tu, chúng ta phải đạt được chân thật môn là đạt tận nguồn các pháp, thấy được lý nhân duyên sanh ra pháp, thấy rõ nguyên nhân sanh pháp lành, dữ, tốt, xấu như vậy, nên chúng ta chỉ cho sanh thiện pháp, không cho ác pháp phát sanh. Chưa thấu rõ lý nhân duyên, thường nhận lầm pháp, nhận lầm xấu là tốt, tức nhận lầm giặc là con, nhận ma làm bạn thì tai hại vô cùng cho việc tu của chúng ta. Thực tế chúng ta thấy các vị hòa thượng làm nên đạo nghiệp vì các ngài biết được pháp duyên sanh nên theo đó làm, chẳng nhọc công nhiều mà việc thành tựu dễ dàng và được kết quả lớn. Chúng ta không thấy lý duyên sanh làm cực khổ mà chỉ chuốc họa vào thân. Đức Phật Thích Ca là người thấu rõ tận cội nguồn và diễn biến liên tục của nhân duyên sanh tất cả pháp trong trời đất, nên ngài thành tựu viên mãn mọi thiện pháp, tạo được vô lượng công đức. Chư Phật mười phương cũng có vô lượng công đức. Riêng chúng ta phần nhiều tu sai làm sai mới tạo thành trần lao nghiệp chướng, tất nhiên là không có công đức. Đức Phật Di Đà có vô lượng công đức, gợi chúng ta suy nghĩ là khởi từ nhân tu của ngài như thế nào mới kết thành công đức to lớn như vậy. Bài pháp căn bản mà Phật Thích Ca dạy chúng ta rằng trên cuộc đời này không có gì tự nhiên mà thành, bất cứ cái gì cũng có nhân tạo nên, gọi là nhân duyên sanh pháp. Tu nhân của Phật Di Đà như thế nào? Khởi thủy, ngài làm vua vô tránh niệm, một cái tên thật đặc biệt, có nghĩa là dứt sự tranh cãi. Ngày nay khởi đầu tu của chúng ta cũng phải như vậy, không tranh chấp với bất cứ ai, và cuối cùng không ai tranh chấp được với ta, là đến quả vị Phật. Tu hành mà tranh chấp với mọi người, không việc gì chúng ta bằng lòng, là bị đọa. Tấm gương tu hành của Phật Thích Ca cũng thể hiện rõ nét tinh thần này. Ngoại đạo tà giáo tranh chấp với ngài, nhưng sau cùng họ phải quy Phật đạo, và sự thật luôn luôn là sự thật, không thể làm khác. Chúng ta tốt thực thì người không nói xấu được, họ nói sai phải tự nói lại cho đúng, ta không cần đến chính. Các cô tu nên nhớ rằng oan ức không cần biện minh. Người nói xấu ta mà lòng chúng ta an ổn và thương xót cho họ là ta đi con đường của Phật. Họ nói sai về ta thì gặp ta họ khép nép sợ hãi, đó là kinh nghiệm của tôi. Không cần chứng cứ, chỉ nhìn ánh mắt cử chỉ là biết họ sai. Vì người sai, tâm không bao giờ đứng yên bình ổn. Ta không sai thì lúc nào cũng vậy, không có gì để sợ hãi. Như vậy, trên bước đường đầu tu hành, rèn luyện không cho khởi niệm ác xấu trong lòng. Vì đời là vậy thì ta ít nhất không làm đời xấu thêm. Người tranh chấp nhưng ta không làm cho tranh chấp tăng thêm. Người tu lâu được kính trọng là vậy, phải trái hơn thua, chỉ bị ghét bỏ. Thật giả tu hành, dần dần người sẽ hiểu và quý mến chúng ta hơn. Vua chúa thường sử dụng thủ đoạn khôn ngoan để lừa dối, chinh phục, gây khó khăn cho người đối lập và tiêu diệt họ. Người vì quyền lợi thế gian thường hành động kiểu này và đều phải trả giá đắt. Chúng ta theo Phật chắc chắn không thể ác xấu, vì biết rõ sau vinh quang là khổ nhục. Dù có làm vua thì cũng phải như vua vô tránh niệm. Ta nói xấu hại người thì người khác cũng sẽ làm y như vậy với ta. Giúp được người thì làm, không nên gây thêm oán thù. Giúp nhiều người được họ quý trọng, và tạo thành quyến thuộc, bạn bè thân thương từ đời này sang đời khác. Tôi tâm đắc ý này, đến nơi nào cũng cố giúp người để người nghĩ tốt về ta, để ta có thêm bạn tốt đồng hành trên con đường tiến lên hiền thánh. Không thể nào tự nhiên mà người ta nghĩ tốt cho ta. Kiếp này chưa được thì nhiều kiếp sau họ nghĩ tốt cho ta cũng được. Tấm gương độ sanh của Bồ Tát thường tinh tấn, rất cảm động. Ngài đã đắc quả La Hán, muốn độ một người mà mất đến 1000 kiếp để họ nghĩ tốt về Ngài. Đủ thấy làm cho người nghĩ tốt về mình không dễ. Ngài tu hành sạch nghiệp mà còn mất công như vậy, huống chi chúng ta trần lao nghiệp chướng, sân hận còn nhiều. Có lúc chúng ta tốt, cũng có khi chúng ta hiểu sai. Thiết nghĩ trên bước đường tu có được vài bạn tốt là mừng rồi. Khởi điểm tu hành của Phật Di Đà là không tranh chấp với người, dẫn đến kết quả cao nhất là người tôn vinh Ngài làm vua, nhưng là chuyển luân thánh vương, không ai tranh chấp với Ngài được, vì đạo đức và tài năng của Ngài tuyệt đỉnh. Theo gương tu hành của Đức Phật Di Đà, chúng ta phải tự phát huy tài năng đạo đức của chính mình. Bước đầu chúng ta tu làm sao người không sợ chúng ta hại họ, không lo chúng ta nói xấu họ, gây khó khăn cho họ. Đến khi không có người nào hơn nữa thì họ buộc lòng đề cử ta lên, vì ít nhất ta cũng vô thưởng vô phạt. Còn đưa người khác lên thì sợ bị họ hại. Từ trạng thái vô thưởng vô phạt của thanh văn, ta phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Vì người thấy ta hiền, thương được thì ta đỡ bị chống đối. Có yên thân mới học được, phát huy được năng lực trí tuệ. Còn luôn bị người gây khó khăn, tâm trí ta khó yên, khó tu, khó học, khó hành đạo. Riêng tôi tu hành chỉ mong hai chữ bình an. Và thực tế tôi may mắn luôn được sống trong bình an, mới có cơ hội phát huy tri thức tu hành được. Có một hòa thượng người Nhật cầu siêu cho người Mỹ gốc Nhật, nói với tôi rằng người này chết ở chiến trường Việt Nam. Theo ông, vì họ có ác nghiệp nên mặc dù ở Nhật hết chiến tranh, họ sang Mỹ và phải đến Việt Nam để chết. Không tạo ác nghiệp thì không sanh ở chỗ ác. Còn Bồ Tát không có nghiệp nhưng thị hiện nghiệp, đến chỗ khổ để phát tâm Bồ Đề, tu tạo công đức. Đức Phật Di Đà từ tu nhân không tranh chấp, kết thành quả báo được làm vua, nhưng không tranh chấp nên làm thánh vương dùng đức để trị dân. Chúng ta tu có tâm tốt lành như vậy và phát Bồ Đề Tâm thì ở ngay trong trần thế này vẫn có Phật xuất hiện. Tâm hơn thua phải trái, lang thang khắp nơi cũng không bao giờ gặp Phật hay thầy hiền bạn tốt. Tôi cảm nhận được trên bước đường tu của mình gần như có một thế lực vô hình dắt tôi đi từ chùa này sang chùa khác, từ tỉnh này đến tỉnh nọ. Một mình một bóng dông ruổi cầu đạo trong độ tuổi ấu thơ, vậy mà tôi gặp toàn việc lành đưa đẩy. Cuối cùng về chùa Ấn Quang được Hòa Thượng Thiện Hoa thường cho học ở Phật học đường Nam Việt. Thiết nghĩ người quyết lòng tìm đường giải thoát, chẳng nghĩ đến hơn thua với bất cứ ai, sẽ gặp thánh hiền, minh sư, thiện hữu tri thức. Có tâm tranh chấp vô chùa, người cũng không để yên cho tu. Tâm không tranh chấp thì đến đâu huynh đệ cũng niềm nợ đoán tiếp. Thầy thương bạn mến vì nuôi chúng ta không bị phiền phức, còn được nhờ. Dù không gặp Phật, chúng ta cũng gặp hiền nhân, thánh nhân dìu dắt. Tâm niệm tốt lành của vua Vô Trách Niệm khiến cho gặp được bảo tạng Như Lai. Bảo tạng nghĩa là kho báu. Kinh Pháp Hoa nói chúng ta tu hành đi tìm kho báu phải vượt qua 500 do tuần đường hiểm. Và Phật Di Đà dạy rằng chỉ có tâm trong sạch nhuộm ánh đạo vàng, kho báu sẽ mở ra tại đây và Phật sẽ hiện vào chúng ta. Niệm tâm trước của chúng ta thanh tịnh, Phật xuất hiện. Niệm tâm sau đen tối là ma hiện. Ma và Phật bên cạnh chúng ta hay ngay trong lòng chúng ta, không đâu xa. Nhiếp tâm chận đứng niệm ác thì ma không tác động được. Vì tâm và hạnh của vua vô trách niệm như thế, Phật Bảo Tạng ra đời là tất yếu. Các cô tu không có tâm này, không bao giờ có Phật xuất hiện. Thật vậy, trong Kinh Pháp Hoa, Phật dạy rằng Ngài vẫn hiện hữu, nhưng có người thấy Phật, cũng có người không thấy được Phật. Người uống lầm thuốc độc, mất bản tâm, bị ngũ uẩn ngăn che dày đặc, không thể thấy Phật. Ngũ uẩn là tập hợp của năm thứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà Phật gọi là giả hợp mà thành. Có ngũ uẩn hay năm thứ này hợp lại thì có thân người, năm thứ này ly tán thì mất thân người. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng quá không. Đời là sắc sắc không không, có ai trăm tuổi uổng công lo đời. Phật, Bồ Tát, chúng sanh đều có thân ngũ uẩn. Nói cách khác, nó là năm yếu tố tạo thành con người. Không có ngũ uẩn không thể làm người. Vì vậy nói rằng Phật và chúng ta không khác là không khác ngũ uẩn. Nhưng từ ngũ uẩn rẽ thành hai con đường khác nhau hoàn toàn. Đó là điều quan trọng khác biệt giữa Phật và chúng sanh. Chúng sanh có ngũ uẩn, và từ ngũ uẩn này lại bị chính nó tác hại. Từ sắc uẩn cho đến thọ tưởng hành thức luôn chi phối mãnh liệt, khiến họ đi từ mê lầm sang sai trái khác, tạo thành một bức màn vô minh dày đặc và nghiệp quả vô cùng. Và phát khởi từ vô minh và tác động của nghiệp thức, khiến họ mãi mãi trôi lăn trong khổ đau, sanh tử luân hồi. Trái lại, con đường của Phật Bồ Tát đi cũng từ ngũ uẩn. Vì bỏ ngũ uẩn thân thì không tu được. Nhưng Phật khác chúng sanh ở điểm Ngài không khởi lên vô minh, nghiệp thức, mà phát khởi từ chân như tâm. Từ chân như tâm, Phật khởi lên ngũ phần tâm hương: giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Thứ nhất là biến đổi sắc uẩn thành đức hạnh là giới hương. Nhờ có sắc thân mới tạo được công đức. Đức Phật Thích Ca mang thân người trong hiện đời trải qua 80 năm hiện hữu. Mỗi bước chân giáo hóa độ sanh của Ngài đến nơi nào thì nơi đó tỏa mát niềm vui an lành giải thoát. Hai đạo quân dàn trận sẵn sàng giết nhau. Ngài đến nơi thì ngọn lửa thù hận được thân sắc vàng của Ngài chuyển đổi thành ánh sáng hòa bình. Hương đạo đức ngược gió tung bay, tiếng lành đồn xa. Không thực giả tu, không ai dám cho ở, vì nghĩ thầy xấu, chúng tệ. Thân làm việc đạo đức, đến đâu cũng mang lợi ích cho người. Đó là lập trường dứt khoát của chúng ta. Làm cho người an lạc, quý trọng là đức, không làm người buồn khổ. Lập hạnh tu không từ chối một việc nhỏ mà có lợi cho nhiều người, để trở thành người với đức. Điển hình như Hòa Thượng Thiện Hòa còn sanh tiền. Ngài làm giám đốc Phật học đường Nam Việt mà vẫn quét lá sân chùa, khiến cho học tăng phải kính trọng Ngài hơn. Và tôi vội giành lấy việc quét dọn này, không dám để Ngài làm vì thương và kính trọng Ngài. Ngài nổi tiếng là việc gì cũng làm, không kể việc nhỏ hay lớn. Người tu càng khổ thân vật chất càng thấy vui tinh thần. Thí dụ nhà vệ sinh hôi dơ, ai cũng ngán quét dọn. Thuở nhỏ tôi làm công tác vệ sinh này với tâm niệm không làm được như Phật Bồ Tát, cũng làm việc nhỏ có lợi cho đại chúng. Nhờ đó chúng nhìn tôi với cặp mắt cảm ơn, và Hòa Thượng Thiện Hoa thấy tôi siêng năng mới cho làm thị giả hầu Ngài. Uẩn thứ hai là thọ uẩn, ai cũng có. Duy thức học chia ra khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Người đời gặp khổ, cảm nhận khổ là khổ thọ. Gặp vui thì họ vui là lạc thọ. Riêng người tu sống với xả thọ là sống ngoài khổ vui. Vì vậy, có người làm mất lòng gây khó khăn, chúng ta bỏ ngoài tâm. Họ vô tình hay cố ý châm chọc, tôi nghĩ mình không có gì tặng họ thì ít nhất cũng cho họ nguồn vui nhỏ là chúng ta sử dụng xả thọ để tu. Còn chấp vào khổ thọ hay lạc thọ không tu được. Vì cuộc đời hết khổ đến vui, và hết vui lại khổ. Và tệ hại hơn nữa là vui càng nhiều thì khổ càng nhiều. Khi học ở Nhật, tôi thấy sinh viên nhà giàu được cha mẹ cho tiền, thường ăn chơi cờ bạc, bao nhiêu cũng không đủ. Tiền học một tháng mà anh ta đi chơi chỉ một đêm là hết sạch. Anh ta phải mượn tiền tôi để đóng tiền học. Qua một đêm chơi mà anh ta cho là sướng như lên thiên đường, thì sáng trở về không thấy đường đi. Một đêm vui mà thời gian khổ tiếp theo kéo dài nhiều hơn, và đến cuối cuộc đời thì còn cánh cửa địa ngục chờ đón. Chúng ta tu hành tuy vật chất thiếu thốn, nhưng thật tu không cần tiền, không thiết tha đến nơi ăn chốn ở, tâm luôn trụ xả thọ, nên thường được an lạc. Và hết duyên quái này thì tái sanh về quái trời, quái Phật. Vui trong tham dục, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, khổ cũng quá vui. Trên bước đường tu, chúng ta dùng xả thọ, nghe tai này rớt tai kia. Ta có nghe nhưng không biết nghe gì, còn tâm ta trống không mới tiếp thu Phật Pháp được. Một người đến hỏi đạo vị thiền sư, nhưng vị này không nói mà chỉ rót nước, cho đến nước tràn ly vẫn cứ rót. Khách ngạc nhiên nhắc thiền sư đừng rót nữa, vì nước tràn ra rồi. Câu chuyện muốn gợi ý rằng tâm đầy ắp đủ thứ như ông khách nọ thì không thể nào đưa pháp vô được. Tôi học kinh mau thuộc cũng nhờ tâm trống không, nên thầy đặt cho tôi tên Tâm Không. Các cô thử nghiệm xem, khi nào tâm đứng yên ta dễ nhớ, từ bên ngoài đưa vô dễ, và từ tiềm thức moi ra cũng dễ. Biến tâm động loạn thành tâm yên tĩnh, việc này rất quan trọng đối với người tu. Tâm yên tĩnh là thiền. Muốn được như vậy, phải giữ xả thọ, không đưa thêm gì vô tâm, nó mới sạch lần và tiến đến định. Tâm yên tĩnh có tác dụng lợi ích cho đời. Khi nào tâm tôi được vậy, thì người nhìn thấy là họ yên tâm theo. Tuy nhiên, tâm chúng ta có lúc định, lúc loạn, lúc tốt, lúc xấu, vì chưa đắc La Hán. Phải ý thức sâu sắc điều này, nỗ lực duy trì tâm định cho dài lâu. Định tâm càng dài, trong cuộc sống càng quý. Thử tập giữ một niệm tâm an định kéo dài cho đến một phút, một giờ, một ngày. Chúng ta nhập thức trì kinh, lạy Phật, sám hối, tham thiền, vân vân, là để tạo duyên cho định tâm ta được lâu dài. Được định tâm bình ổn thì tâm thánh thiện ý của ta bay xa cho người nhờ, làm họ an ổn theo, là biến thọ uẩn thành định hương. Tiếp theo là phần tưởng uẩn. Trước kia chúng ta vọng động điên đảo do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tạo ra mọi tội lỗi. Nhưng trì kinh Pháp Hoa, Phật nói rằng họ sẽ trang bị được 6.000 công đức, vì đã sử dụng được công đức của Phật Bồ Tát trang nghiêm cho thân tâm. Tôi tâm đắc ý này nhất, gặp hoàn cảnh khó khăn, tôi trì kinh Pháp Hoa, thấy được Phật Bồ Tát, lòng yên ổn hơn. Từ đó, sức tập trung dồn vào Pháp có tác dụng phá tan được động loạn bên ngoài và hiểu đạo sâu hơn. Hiểu biết Pháp Phật bằng chính cuộc sống của chúng ta khiến người tìm đến học đạo là huệ hương đã tỏa ra. Sau cùng là hành uẩn và thức uẩn. Thức uẩn do tập hợp tất cả hiểu biết trần gian, nên biết nhiều, phiền não nhiều, không ai dám gần, là cái biết của thế gian tự hại thân mình. Và từ hành uẩn là từ trong tâm khởi lên trùng trùng duyên khởi theo vô minh. Nghiệp chướng trần lao thì nguy hiểm cho ta vô cùng. Nhưng theo Phật, hành uẩn của chúng ta do bản tâm thanh tịnh khởi, gọi là chơn như duyên khởi, nên biến thành muôn ngàn công đức. Ta đến đâu cũng mang lợi ích cho người, tất nhiên người không trở ngại ta mà còn lo cho ta. Vì lo cho ta chính là lo cho quyền lợi của họ. Đến giai đoạn này, chúng ta đã thay đổi hành uẩn thành giải thoát hương. Người lo, ta không cần lo nữa, nên được giải thoát. Làm trụ trì còn phải lo, lên diện chủ thì chúng lo. Ta được giải thoát, mọi việc có người dưới làm, nhưng họ cần sự hiện hữu của ta. Ta được giải thoát từ bên ngoài đến tâm bên trong, không nghĩ gì mà mọi việc vẫn tốt. Tôi đến chùa Tùng Quảng ở Hàn Quốc, gặp vị phương trượng tức diện chủ. Suốt đêm chúng tôi đàm đạo rất vui. Mặc dù làm diện chủ ở một chùa lớn nhất nước, nhưng vị hòa thượng này không bận tâm lo gì cả. Mọi việc có trụ trì lo là biết ông đã được giải thoát. Các cô chưa chứng đắc đến vị trí này mà không chịu hành đường tụng kinh, qua chừng bị phạt. Đạt đến tư cách này, không ai muốn cho ta làm, là biến đổi hành uẩn thành giải thoát hương. Thức uẩn còn gọi là phiền não trí. Học một bộ sách làm nặng đầu, khác với người tu, tâm trong sáng, phán đoán mọi việc chính xác, không phải đầu rỗng tuếch. Cái gì cũng biết, vì tâm gương họ đã được lau sạch, nên bất cứ hình ảnh nào đi ngang gương đều hiện rõ. Nhưng vật đi qua rồi, gương không còn hình nữa. Thiền diễn tả là nhạn liện trên không, bóng chìm đáy nước. Tâm người được giải thoát tri kiến, thấy biết những gì hiện hữu, nhưng chúng qua rồi, tâm họ vẫn vắng lặng, không lưu lại trong tiềm thức. Đó là sự thật chứng pháp biến đổi, thức uẩn thành giải thoát tri kiến hương. Tóm lại, ngũ uẩn luôn hành hạ chúng ta khổ sở, gọi là có thân thì có khổ. Nhưng tu hành nương theo pháp Phật, chuyển hóa hữu lậu ngũ uẩn thành vô lậu ngũ uẩn. Sáu căn hành hạ chúng ta bao nhiêu thì nay nó giúp chúng ta tạo thành 6.000 công đức trang nghiêm thân tâm. Đạt đến sự tu chứng này thì hành giả thể hiện trọn vẹn cuộc sống đạo, hoàn toàn ung dung tự tại, mọi việc vẫn tốt đẹp như ý. Như vua Nhân Tông nhà Tống đã ca ngợi khi viếng thăm chư tăng ở chùa: bang bang như ý, chủng chủng hiện thành. Bài giảng tại trường hạ chùa Phổ Đà, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2002.